Vì cái tập kinh điển lần thứ nhất đã có mặt, những vị A-la-hán đã có mặt nhưng mà không có được cùng thỉnh vào trong cái phần của 500 vị kia. Thì đó là cái phát minh mới của một nhà học giả mà vừa là tu sĩ mà tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Rissô về Nhật Bản, để mở ngoặt ra để quý vị thấy là những nhà nghiên cứu họ có những cái điều mới lạ như vậy. Lâu nay thì chúng ta chỉ biết là tinh thần đại thừa thì phát triển mà. Sau cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba kia mà có cái vấn đề manh nha giữa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Bây giờ thì chúng ta biết được rằng không phải là đợi đến thế kỷ thứ sau Đức Phật 200 năm có vấn đề phân chia bộ phái, nhưng mà ngay trong thời Đức Phật còn đại thế chưa có xuất hiện rõ ràng, nhưng mà sau Đức Phật nhập diệt 100 ngày thì những vị mà tiếp thu cái tinh thần mà đại thừa đã có nhưng không có được mời thôi. Thì từ sau khi Đức Phật nhập diệt tới năm 85, nếu chúng ta lấy 2560 mà trừ cho 85, quý vị tự thử ra cái khoảng thời gian đó là mấy trăm năm, hay là lấy 600, làm sao trong 24 không có đúng, làm sao để biết cái khoảng thời gian là không có chữ viết á, là từ sau khi Đức Phật nhập diệt, nếu mà tính thì 624 năm là cộng thêm 80 tuổi, và từ cái 80 tuổi đó nữa khoảng thời gian mà sau cái Đức Phật nhập diệt cho đến năm 85 là bao nhiêu năm tất cả, quý vị tự dùng thử coi, thử mấy trăm năm, có ai có máy làm toán thử coi, 445 năm. Và thì 445 năm đó, dĩ nhiên khoảng này có thể là ngắn hơn và chắc chắn là không có dài lâu hơn, bởi vì những học giả bây giờ họ đang nghi vấn là Đức Phật không phải là sinh ra năm 624 trước Thiên Chúa Giáng sinh. Vì vậy cho nên có những học giả Tây phương đáng tin cậy là nói Đức Phật sinh ra vào thế kỷ thứ 5, có người thì nói sinh ra vào thế kỷ thứ 4. Cho nên bây giờ vẫn là vấn đề còn đang tranh cãi cái ngày sinh của Đức Phật. Nhưng mà đại khái trong 400 mấy chục năm đó, mình thấy là dầu là qua những bậc trí tuệ toàn là chứng A La Hán đi chăng nữa đó, thì chưa chắc đã là trọn vẹn hết tất cả những gì của Đức Phật nói, mà còn lưu lại trong Tripitaka, tức là Tam Tạng kinh điển của Nam Truyền, gồm có kinh, luật và luận. Thì bên Nam Truyền đó thì được tạo thành ba đoạn kinh, thì trong đó kinh luật luận thì có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ứng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Đây là năm bộ quan trọng nhất của bên Nam Truyền. Thì chúng ta được một cái phước là của Hòa Thượng Thích Minh Châu, là cái người mà tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Nalanda năm 1964, thì ngài về làm viện trưởng Viện Đại học Vận Hạnh cho đến năm 1975. Trong thời gian này thì ngài đã dịch trực tiếp từ tiếng Pali sang tiếng Việt, trong đó có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ứng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Thì kỳ rồi nhân khóa cư đông ở bên Úc, khi chúng tôi qua tham gia đám tang lễ của Hòa Thượng Thích Như Huệ, thì xuống Melbourne đúng ngày 5 tháng 7, thì có một cái lễ tắc pháp quan cư đông, sau đó thì có phần cúng dường Tây Tăng Tây Phạn, thì có một vị dịch giả tên là Nguyên Nhật Trần Như Mai. Đây là đạo hữu này là em ruột của đạo hữu Nguyên Tâm Trần Phương Lan. Quý vị nào có nghe cái tên Trần Phương Lan? Trần Phương Lan là một dịch giả Anh ngữ rất là nổi tiếng, là chị ruột của cô này. Thì hai người cũng sống đời tịnh hạnh, cũng học trò của Hòa Thượng Minh Châu. Nhưng mà cái điều đặc biệt là sau khi Hòa Thượng Minh Châu mà viên tịch rồi đó, thì cô Trần Phương Lan tiếp tục cái công trình mà phiên dịch đại tạng từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Cái tiểu bộ kinh á, nếu mà quý vị nào mà tụng cho tới tiểu bộ kinh, tức là tiểu bộ kinh thì có tất cả Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ứng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, có tất cả là 13 cú. Mỗi cú như vậy tôi có kê trong này là mỗi cú mấy trăm trang, tất cả là khoảng 9800 mấy chục trang. Đó là lời Phật dạy mà suốt trong 45 năm. Thì hai giáo sư này á, là giáo sư ở Đại học Vận Hạnh ngày xưa, phụ trách về vấn đề Anh Văn với lại Ni Trưởng Thi Hải, và sau đó thì có Học viện Phật giáo Việt Nam, thì hai cô này cũng cư sĩ nhưng mà dạy Anh Văn cho quý thầy, trong đó có cả thầy Nguyên Tạng nữa, để được giới thiệu rất là trang trọng. Tôi nhận được tác phẩm này thì phải nói rằng rất là tuyệt vời. Tôi thực sự ra thì tôi đọc mỗi ngày thì tối đa là 200 trang thôi, chứ không có đọc nhiều hơn được nữa. Nếu quyển 600 trang thì tôi cũng phải đọc tới ba ngày. Nhưng mà quyển này thì tôi phải đọc từng tuần lễ, tại nó rất là hay, nó rất là chi tiết. Cái này chỉ có ấn tống Việt Nam thôi, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn tống. Và dịch giả tức là ngài Bù Đi, tức là một học giả Phật giáo thời xuất gia năm 1972, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Hoa Kỳ, tại là người Mỹ, và qua Tích Lan để nhận thọ giới tỳ kheo năm 1973. Thì khi thầy sang bên Tích Lan đó thì có gặp ngài Nanapotika. Mà quý vị nào ở Đức thì cũng nên biết học giả này. Ngài Nanapotika là một người Đức, sinh ở đầu thế kỷ thứ 20 và sống tới 94 tuổi. Thì tôi cũng có gặp dịp gặp ngài ở Tích Lan năm 1992, từ lúc bây giờ thì ngài cũng đã 93 tuổi rồi. Sau đó cũng có nói tiếng Đức để hầu chuyện với ngài. Thì nước Đức ấy, là học giả Nanapotika là dịch hết Trung Bộ Kinh cũng như Trung Bộ Kinh sang tiếng Đức, dịch thẳng từ tiếng Pali sang tiếng Đức chứ không qua một cái trung gian ngôn ngữ nào ấy. Thì những học giả ở Mỹ bây giờ thì họ học thẳng từ tiếng Pali hoặc là tiếng Sanskrit, dịch thẳng ra cái ngôn ngữ của họ. Thì ở bên Bắc Truyền thì nó tương ưng với Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Quý vị nhớ là bên Nam Truyền thì có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, 13 cuốn khoảng là gần 10.000 trang. Thì chút nữa thì quý vị sẽ đọc cái bài của tôi điểm sách này thì sẽ có một cái ý niệm. Giờ này cũng như giờ sau thì tôi sẽ đi vào cái chuyện mổ xẻ từng cái phần một để mình biết rõ về cái cách truyền thừa ở bên Nam Truyền sao cũng như bên Bắc Truyền sao. Riêng bên Bắc Truyền đó thì chữ Hán là đầu tiên, thì thời nhà Đường, Thỉnh Đường thì Tam Tạng Kinh Điển chưa hình thành. Sau khi mà ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ về thì vào thế kỷ thứ 7, và những nhà phiên dịch chú giải thì ngay từ đầu ngài Cư Ma La Thập, là ngài Trúc Phật Lan, rồi thì ngài Chân Đế, ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, đó là những nhà đại dịch giả của Trung Quốc. Một là các ngài dịch thẳng từ tiếng Phạn sang tiếng Việt. Xin lỗi, tiếng Hán. Ví dụ như bài Bát Nhã chúng ta vẫn thường tụng, đó là của ngài Huyền Trang dịch từ thế kỷ thứ 7, khoảng 617, 618, 619. Bây giờ so ra thì Việt Nam chúng ta vẫn tụng Bát Nhã thiếu hai chữ. Thiếu hai chữ. Một là lúc sắp bản y thì cái người thợ sắp bản ngủ gục, cho nên quay mắt hai chữ, là ở nhà bị vợ la, đó quay mắt rồi bây giờ tụng cũng thiếu hai chữ. Tại vì tôi có so với bản chữ Hán bên Nhật Bản, bản chữ Hán bên Đại Hàn, bản chữ Hán bên Trung Quốc, thì Việt Nam mình thiếu hai chữ. Ở trong cái bài kinh Bát Nhã thì bây giờ chỉ có thể là mở ngoặc ra chữ nhất thiết, nhất thiết liên đại, nhất thiết cái phần cái chữ cuối cùng thiếu hai chữ nhất thiết và chữ tất cả. Quý vị có coi trong những bản dịch của tôi từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thì tôi có chú thích rất là rõ ràng thiếu chữ nào để biết vậy thôi, chứ bây giờ mà trang vô hai chữ này thì tụng chắc chắn là nó lộn. Như sáng nay tụng nhị thời thế tôn, tụng nhập kế tôn vậy đó. Đa phần thì mình nghĩ một nhịp, nhưng mà thầy chủ lễ bắt luôn thì thôi mình cứ tụng luôn thì nó cũng không sao, nhưng mà tụng đến sáng nay tương đó là rất là hay. Chắc chắn phía sau có một số quý vị không có theo kịp, nhưng mà nay như vậy là nghi là phải tụng như vậy, tụng nhanh như vậy, tụng nhanh hơn chứ tụng giờ thì chậm quá. Rồi sáng nay thì tương đối như vậy thì được. Thì tôi thì đã đọc xong Trường Bộ, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tập A Hàm, Tăng Nhất A Hàm nè. Tôi thì cũng có một cái nguyện là đọc cho xong thì bây giờ đó chúng ta được một cái phước nữa đó, là Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh đó, ngài đã cho dịch hết 100 quyển của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh sang tiếng Việt hết, và ấn tống cho tới bây giờ là cái quyển số 187 nè, và cho tới cuốn 203 là cuốn cuối cùng. Mà quý vị thử tưởng tượng ha, bên kinh Nam Truyền chỉ có gần 10.000 trang, kinh Bắc Truyền là 250.000 trang, 250.000 trang sách. Nếu mỗi ngày mà tôi đọc 200 trang thì tôi phải tính mỗi năm 365 ngày thì phải hết 15 năm liên tục, không bệnh, không quản, không gì hết, suốt 15 năm như vậy thì mới xong đại tạng. Ở Việt Nam chúng ta thì chỉ có Hòa Thượng Thích Huyền Quang Đệ Tứ Tăng Thống là ngày nhờ ở trong tù, và ngày đọc hết bộ Đại Tạng Kinh, vậy là mình cũng đang ở tù hết. Chứ đi làm đâu có đọc được đâu, kiểu này không thế nào đọc được. Cũng như tôi mà muốn đọc thì tôi cũng phải xếp hết mọi việc mỗi ngày tôi mới đọc được 200 trang từ sáng giờ.